Kính chào quý thính giả. Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ông là một thành viên rất là năng nổ và tích cực của khối 8406, cũng là một người rất là am hiểu tình hình ở trong nước và cũng rất là quen thuộc với quý thính giả của Đài Sài Gòn. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin mời nhà báo Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 đang phát đi từ thành phố Houston và Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2015 và lúc này giờ Hà Nội là 20:30 tối ngày 2 tháng 9. Cũng xin kính chào anh Nguyễn Chính Kết, người sẽ tham gia trao đổi hội luận với tôi qua cái đường dây viễn liên này.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, là ngày quốc khánh thứ 70 của Cộng sản Việt Nam. Điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp được chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim được 70 năm nay, nghĩa là từ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đến nay. Chính vì thế chúng tôi muốn mời nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, là người rất là am hiểu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là tình hình ở trong nước, tham gia cuộc hội luận hôm nay để nói về cái ngày mà đất nước Việt Nam bắt đầu chui vào một cái đường hầm vô cùng đen tối và dài dằng dặc suốt 70 năm nay, không biết đến bao giờ mới ra khỏi. Thưa nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, trong cái cuộc hội luận trên đài này ngày hôm qua đó thì anh đã trình bày với anh Dương Phục việc chuẩn bị mừng quốc khánh của nhà nước Cộng sản Việt Nam năm nay. Bây giờ thì ở Việt Nam là gần 9 giờ tối. Vâng, việc mừng quốc khánh đã xảy ra sáng nay và đã trở thành quá khứ. Xin anh cho biết việc mừng quốc khánh năm nay đã diễn ra như thế nào? Có gì đặc biệt hơn so với những cái năm trước không ạ?
Vâng, thưa với anh, sáng nay thì bắt đầu 7 giờ thì cái cuộc diễu hành diễu binh của nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức ở trước lăng Hồ Chí Minh trên cái quảng trường Ba Đình, nơi cách đây là 70 năm thì ông Hồ Chí Minh đã đọc cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập và thành lập ra cái nhà nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lâm thời. Thưa quý vị, thì cái cuộc duyệt binh diễu binh năm nay thì nó cũng như những cái năm gần đây kỷ niệm, ví dụ như là 50 năm, 60 năm và bây giờ 70 năm. Nhưng mà có điều năm nay thì thưa quý vị là nhiều người dự đoán là kéo dài, phải rất là kéo dài. Kéo dài từ 7 giờ phải đến 11, 12 giờ mới kết thúc. Nhưng hôm nay thì họ thứ vậy là khoảng 9 giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ thì họ kết thúc. Và đúng như tôi dự đoán hôm qua là cái cuộc diễu hành diễu binh, hôm diễu binh hôm nay thì thưa quý vị là không có cái việc mà phô trương các loại vũ khí tối tân hàng nặng mà nhà cầm quyền đã mua sắm và hiện nay đang trang bị cho quân đội để mà phòng thủ đất nước hay là bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ. Mà họ chủ yếu là, thưa quý vị, là họ hiện nay họ tổ chức các cái là diễu binh, diễu hành quần chúng. Ví dụ như là các binh chủng, quân binh chủng, như là thủy quân, lục quân, rồi là không quân, rồi là bộ đội xe tăng thiết giáp thông tin, nhưng mà tuyệt nhiên là không có vũ khí đi qua quảng trường như các nhà nước Cộng sản Bắc Hàn hay là Trung Quốc hay là đặc biệt là Nga, Liên Xô trước đây. Sở dĩ như vậy thì thưa quý vị là từ hiện nay là nền kinh tế trong nước là vẫn tiếp tục là trì trệ, đình đốn và suy thoái rất là nặng. Cho nên chứ không phải là đang hồi phục, không phải đang tăng trưởng tiếp nhưng tốt lên. Và đặc biệt là cái vấn đề tình hình Biển Đông, tình hình quốc tế, cái vấn đề là chuẩn bị đại hội đảng là cũng có nhiều cái rối rắm lắm, rất nhiều khó khăn. Thế cho nên họ cũng rút ngắn cái thời gian diễu hành diễu binh sáng nay lại. chỉ có khoảng như thế là 2 tiếng đồng hồ, thậm chí là chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, thì như là tăng cường an ninh thì rất là chặt chẽ, có thể nói đến hàng trăm ngàn công an, người dân quân, du kích thì rồi là dân phòng được giải ra khắp các cái điểm nóng trên Hà Nội, làm cho thành phố, thưa quý vị, là cũng đi lại của nhân dân rất là khó khăn, và nhiều lúc là chúng tôi thấy là thấy rất là căng thẳng, một ngạt, chứ không phải là hòa mình trong cái ngày lễ, ngày hội mà của đất nước như là các cơ quan tuyên truyền họ nói. Thế thì thưa quý vị, là năm nay thì họ tổ chức thì ngắn gọn thôi, ngắn gọn. Thế đúng, nếu mà một cái quốc gia mà phát thịnh vượng, phát triển thì có lẽ là họ tổ chức phải nói là rất lớn, bởi vì đây là cái năm trắng, thưa quý anh. Nhưng mà vì hiện nay là kinh tế khó khăn, và vì dư luận cũng chỉ trích rất nhiều, vì hiện nay nhà cầm quyền cộng sản các địa phương là, thưa quý vị, là chi phí vô tội vạ cái việc mà xây quảng trường hay rồi là xây tượng Hồ Chí Minh tốn kém tới hàng ngàn tỷ đồng, trong khi là đời sống nhân dân là gặp rất nhiều những cái thiếu thốn khó khăn, nạn tội phạm xã hội gia tăng, tội ác gia tăng, rồi xã hội bất an, bất ổn, rồi là thất nghiệp, thưa quý vị, là thanh niên và những người tốt nghiệp các trường đại học có nghề cũng như có sức khỏe là không kiếm được việc làm, đồng tiền tiếp tục mất giá, đời sống thì thưa quý vị, các cái vật giá tiếp tục leo thang, niềm tin, thưa quý vị, của nhân dân vào cái hệ thống chính trị tiếp tục suy giảm, và họ bị cái chỉ trích rất nhiều, cho nên là họ cũng, thưa quý vị, họ có vẻ cũng rất nhiều, tức là giảm bớt những cái chi phí mang tính chất là phô trương lãng phí để cho mà xoa dịu dư luận. Đấy, thì cái sơ bộ là như thế, thì Tuyên Lê Duyệt Binh thì nó như thế, và đặc biệt là trên lễ đài thì thưa quý vị là không có các nguyên thủ của các cái quốc gia lớn trên thế giới hay là lân bang đến dự, ví dụ Nga là không có, Trung Quốc là không có, rồi là Nhật Bản, rồi là Hàn Quốc, rồi là Philippines, rồi Thái Lan, Mã Lai cũng có. Mặc dù thì họ thì vẫn khoe khoang là có, hiện nay là có quan hệ với 185 quốc gia trên thế giới và các vùng lãnh thổ, uy tín của họ trên trường quốc tế thì ngày càng tăng, vân vân. Thế nhưng mà vỏn vẹn trên lễ đài hôm nay thì chỉ có những cấp phó thủ tướng vân vân để đại diện cho chính phủ Campuchia, chính phủ Lào tham dự thôi. Còn tuyệt nhiên là không có Trung Quốc, không có Nga, không có những cái nước bản này lớn, vân vân. Còn các cái đại sứ hay ủy viên chính trị của các cơ quan ngoại giao thì nói chung thì họ cũng cử người đến dự chiếu lệ. Đấy là vài cái nét mà thưa quý vị là trong cái buổi diễu binh diễu hành ngày hôm nay.
Những cái đại diện của các chính phủ các nước không thèm tới thì đó cũng là một cái tát khá mạnh vào mặt của cái bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, vốn cứ nói rằng là các nước khác ủng hộ thế này thế kia, thế mà ngày Quốc Khánh kỷ niệm 70 năm mà họ không thèm tới thì chứng tỏ là những cái điều tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam là láo tét. Vâng, nhưng mà tôi nghe nói đó là cái Quốc Khánh ngày hôm nay đó thì Cộng sản đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà tổ chức cho nó theo cái danh từ ở trong nước gọi là hoành tráng. Có thật như vậy không ạ?
Thưa quý vị, thì đúng là nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay ở trong quốc nội thì họ cũng làm hết sức mà lên cân lên cốt để chi phí ngân sách thì thật là tốn kém. Như là vấn đề là đèn đóm trang trí ra sao, khẩu hiệu phô trương ra sao. Đấy, rồi là họ cho các cái đội duyệt binh, diễu binh này luyện tập như 3-4 tháng rồi trước đây ở Miếu Môn, ở Hòa Bình, vân vân, ở Sơn Tây, nó rất là tốn kém. Thế là để mà chuẩn bị thì rất là công phu. Thế nhưng mà thưa quý vị là, đấy như tôi đã phân tích ở trên, thì đa số những người ở tỉnh ngoài, có những người là thức thâu đêm ngủ cả trên vỉa hè để chờ đón. Thì nhiều người lầm tưởng rằng đây là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần ái quốc, cái hào khí dân tộc đang trở lại. Nhưng mà thực tế thì đời sống dân trí ở Việt Nam, đời sống là cái cuộc sống tinh thần văn hóa của người dân Việt Nam hiện nay là rất là nghèo nàn, quanh luôn năm lam lũ. Thưa quý vị, ở nông thôn hiện nay chẳng có cái gì ngoài với những cái giải trí tầm thường khác. Và thì như là thưa quý vị là vào mạng internet để mà chơi game, rồi là xem phim, trên mạng. Thì bây giờ nhân có cái dịp lễ hội này thì họ cũng hiếu kỳ đi ra Hà Nội thức đêm thức hôm, không dám nghỉ ở khách sạn, không dám nghỉ ở hotel, mà ngủ ở ngoài vỉa hè để mà chờ đón mà xem diễu hành triệu binh. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế thì thưa quý vị, thì mấy năm nay thì đời sống người dân một bộ phận thì có được cải thiện do cái sự nỗ lực của nhân dân, của chính họ. Thế nhưng mà nói về đời sống tinh thần thì thưa quý vị, thì đấy nó nghèo nàn nó như thế. Thế cho nên người ta thức đêm thức hôm ngủ ở vỉa hè để mà chờ đón, xong là ăn cơm nắm rồi bánh mì cho qua ngày đoạn tháng thì lại trở về nông thôn để tiếp tục làm lũ. Đấy, thì thưa quý vị, rất là như thế. Thế còn Thành năm nay thì khoảng vài phút nữa thôi được đến 9 giờ thì họ sẽ bắn như thế là 5 điểm ở pháo hoa, ở nên như là hồ Hoàn Kiếm, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, xung quanh hồ Tây, rồi là hồ Văn Quán ở thị xã Hà Đông, rồi hồ Bảy Mẫu, vân vân. Nó họ cũng rút ngắn lại. Trước đây thì họ bắn mấy chục điểm đấy, nhưng mà hôm nay vì cái sự chỉ trích của người dân, đời sống nhân dân kinh tế thì càng cũng khó khăn, thế rồi là vấn đề kinh tế thì bình đốn, trì trệ, thất nghiệp thì gia tăng, thế cho nên là thưa quý vị, họ cũng phải giảm bớt lại, thôi thì tổ chức cho nó qua loa chiếu lệ, nhưng mà cái an toàn, cái an ninh phải đặt lên hàng đầu, bởi vì cách đây 70 năm thì chính họ cái lợi dụng là cái khoảng trống quyền lực. Từ khi mà Nhật đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8 và Pháp thì bị Nhật đảo chính từ ngày 9 tháng 3 năm 45 rồi. Thế cho nên là họ đã lợi dụng cái tình hình mà khoảng trống quyền lực đó, lợi dụng cái khao khát độc lập của dân tộc, giấu đi cái nguồn gốc cộng sản của mình. Cho nên họ đã cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim vào ngày 19 tháng 8, và đến ngày 2 tháng 9 thì thành lập ra cái chính phủ gọi là đa đảng, nhiều thành phần, nhưng mà thực ra đấy chúng là một cái chiêu bài mà thôi. Thực tế thì sau đó cái chính phủ này nhanh chóng bị tan rã, bởi vì nhiều thành phần phi cộng sản đã phải bỏ chạy do cái tàn sát của ông Hồ Chí Minh, của Việt Minh cộng sản. Thưa quý vị, tôi nhắc lại sơ bộ một tí là như thế.
Dạ vâng. Trong cái thời gian vừa qua đó thì ở trên các trang mạng cũng như là ở trên Facebook đó, thì sau khi mà có những cái quyết định là xây 14 cái tượng đài ở Hồ Chí Minh ở nhiều tỉnh với những cái chi phí lên tới hàng tỷ, hàng chục tỷ bạc đó, thì bị người dân phản đối, bị người dân nghĩa là lên án, kết án. Và còn cái ngày lễ quốc khánh này đó thì chúng tôi cũng đọc tin thì cũng nghe nói là họ sẽ tổ chức rất là vĩ đại, rất là lớn. Thế nhưng mà như nhà báo vừa nói đó thì họ cũng không đến nỗi mà tổ chức quá lớn. Thì điều đó chứng tỏ rằng là những cái dư luận ở trên Facebook, ở trên các trang mạng, ở trên những cái bài báo, ở trên Internet, điều đó chứng tỏ rằng nó có một cái sức mạnh khiến cho nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng phải e sợ. Tại vì nếu mà tổ chức quốc khánh cũng như là tức là và xây những cái tượng đài Hồ Chí Minh ở nhiều nơi một cách quá lãng phí và hoàn toàn không có ích lợi gì cho dân cả, nhất là lại xây những cái tượng đài Hồ Chí Minh tốn kém hàng tỷ bạc ở những nơi mà người dân còn sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì qua cái sự việc này người ta có thể thấy được cái bản chất của Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản Việt Nam, đó là chỉ biết lo cho Đảng, củng cố cho chế độ độc tài, chứ không có phải là quan tâm đến những cái nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Vâng, và qua cái việc mà họ muốn tổ chức thật là đình đám cái lễ quốc khánh vừa rồi đó, thì khiến cho nhiều người dự đoán là có lẽ cái chế độ Cộng sản Việt Nam này sắp phải ra đi, không còn có thể nắm quyền cai trị được nữa, nên cái việc tổ chức quốc khánh lớn lao như lần này đó phần nào thì cũng tương tự như là cây đèn đã hết dầu bỗng bùng sáng lên trước khi mà tắt hẳn. Có lẽ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết trước cái ngày tận số của mình nên dự định là phải tổ chức một lễ quốc khánh thật là hoành tráng, nói theo cái từ của Cộng sản, như vậy, như một cái lời chào tạm biệt đối với quốc dân. Thế nhưng mà hóa ra cuối cùng thì họ đã thay đổi, họ cũng tổ chức trong vòng có 2 tiếng đồng hồ, với nhất là cũng không có thể nào mà tổ chức quá lớn lao được khi mà không có không có những cái khách tham dự quốc tế tới, như là các lãnh đạo của các nước láng giềng xung quanh. Vâng. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, bây giờ thì chúng ta trở về quá khứ lịch sử về nguồn gốc của ngày Quốc khánh được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức mừng hàng năm như là một cái chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành lại được độc lập. Thế thì thưa anh nghĩ sao về cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 là cái ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam tự hào là đã giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam từ tay thực dân Pháp? Có thật là họ có công trong cái việc giành độc lập cho Việt Nam hay không thưa anh?
Thưa với anh, như hôm qua và nhiều lần tôi đã trả lời các đài phát thanh ở bên Úc cũng như ở bên Mỹ, thì sự thật là ngày 19 tháng 8 nó là một ngày đảo chính của chính phủ của Việt Minh, tức là một cái tổ chức trái hình của Đảng Cộng sản. Lúc đó, thưa với anh, sáng ngày 19 tháng 8 thì họ biết tin rằng là chính phủ Trần Trọng Kim đã thông báo công khai, chính phủ Hà Nội, thành phố Hà Nội đã thông báo công khai là sẽ tổ chức một cái cuộc meeting để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim. Và sẽ ra mắt cái gọi là quốc dân đồng bào kia chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội. Thưa quý vị, thế thì họ lợi dụng cái tình hình ấy, họ huy động rất là nhiều quần chúng rồi nhân dân để có người thì ủng hộ, có người thì lơ mơ, hàng chục vạn quần chúng đến trước cái quảng trường nhà hát thành phố, và bây giờ họ là đặt tên là quảng trường Cách mạng tháng 8 đấy, và cách nhà tôi khi mà tôi phát biểu đây chỉ có khoảng 50 mét thôi. Thì thưa quý vị, là khi mà ban tổ chức của chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố lý do và bắt đầu khai mạc, thì lần lượt là các cái thưa quý vị, là các cái thành viên của Mặt trận Việt Minh, chủ yếu rất nhiều là những cái thành viên của các đội là thưa quý vị, là đội ám sát, các cái đội gọi là đội thanh niên xung kích liệt ác trừ giao, tức là những cái đội quân mà chuyên đi ám sát chính trị, các cái thủ lĩnh chính trị, các đối thủ chính trị, họ đeo súng và họ lên, họ dồn các cái đảng, những người đại diện của chính phủ Trần Trọng Kim vào một góc và cướp toàn bộ diễn đàn này. Sau đó họ xông lên cái tầng 2, cái bao lơn của ban công bao lơn tầng 2 của nhà hát lớn thành phố Hà Nội, hạ cờ vàng ba sọc đỏ xuống, hạ cờ quẻ cờ của vua Bảo Đại xuống, đại diện cho đế quốc Việt Nam ấy, thưa quý vị, lúc đấy là quốc kỳ của Việt Nam xuống, và trương cái lá cờ của Việt Nam của Đảng Cộng sản lên, tức là cờ vàng, cờ đỏ sao vàng lên, và tuyên bố là quần chúng bây giờ phải đi theo họ để mà cướp chính quyền, xông vào Bắc Bộ phủ, phủ Khâm Sai và các cái cơ công sở khác của chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội. Đấy, và họ đã hướng quần chúng, thưa quý vị, là đến tòa phủ Khâm Sai, tức là trên đường Ngô Quyền và Lý Thái Tổ hiện nay đối diện với nhà băng Đông Hương trước đây. Đấy, mà có cái bức ảnh mà thưa quý vị, có một lô nhân dân và những người hăng hái trèo qua hàng rào, trèo qua cổng sắt, thưa quý vị, để mà xông vào nơi đây. Sau đó thì thưa quý vị, là cái một số bảo an binh ở đây trước cái sức mạnh của quần chúng ô hợp như thế, thì thưa quý vị, là họ đã nhanh chóng là thúc thủ hoàn toàn tiên giao vũ khí để mà cho cái đám quần chúng ô hợp đó tiến vào. Đấy, và họ bắt giữ như thế là thưa phủ Khâm Sai là Đinh Xuân Chữ đưa về Hà Đông. Thưa quý vị, số còn lại thì họ tiếp tục là tiến về là bót công an cảnh sát hàng chống, tức là bây giờ là công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Thế rồi là đến trại bảo an binh, bây giờ là chính là thưa quý vị, là tổng cục cảnh sát, và đối diện với lại đường Cách mạng tháng 8 bây giờ trên phố Hàng Bài. Ở đây thì cũng mấy trăm thưa quý vị bảo an binh bảo vệ cái trật tự trị an cho Hà Nội. Bảo an binh của chính phủ Trọng Kim thì cũng nhanh chóng là thưa quý vị thúc thủ và không kháng cự gì cả. Bởi vì thưa quý vị, cái chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó là không thành lập Bộ Quốc phòng, và thì cả nước chỉ có hơn 6.000 bảo an binh thôi để bảo vệ trật tự trị an. Thưa quý vị, thế sau đó thì họ đến xông đến như thế là cướp chính quyền ở dinh toàn quyền cũ của người Pháp ở gần quảng trường Ba Đình và các cái cơ sở, và Hà Nội đã nhanh chóng thưa quý vị Việt Minh, tức là Đảng Cộng sản thưa quý vị, đã làm tê liệt chính quyền cũ và cuộc đảo chính thành công ở Hà Nội. Sau đó thì lan ra nhiều nơi khác nữa trong cả nước, như là ở Huế ngày ngày 23 tháng 8 ở Sài Gòn và ngày 25 tháng 8 ở Mỹ Tho, ở Hà Tiên và ngày 28, 27 tháng 8, vân vân. Thế thì rõ ràng những cái diễn biến lịch sử như vậy thì nó là một cái cuộc đảo chính mà Việt Minh, tức là tổ chức của Đảng Cộng sản, đã lợi dụng cái khoảng trống quyền lực lúc đó là Nhật đã đầu hàng quân đồng minh vào ngày 15 tháng 8. Và quân đội Nhật ở đây, thưa quý vị, đã chỉ có chờ đợi là quân đồng minh vào giải giáp vũ khí và rút về nước. Thưa quý vị, thế thì rõ ràng là Việt Minh không thể nào mà gọi là giành độc lập từ tay người Pháp được, mà đây là họ đã làm đảo chính từ tay chính phủ Trần Trọng Kim. Và có một điều là, thưa quý vị, cuộc cách mạng, cuộc khởi nổi dậy này nhanh chóng thành công và không đổ máu là do là, thưa quý vị, là khi quân đội Nhật ở đây còn trên 50 ngàn thì có vào ý kiến vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim là có cần can thiệp để mà dẹp phản loạn của Việt Minh, của những cộng sản không, thì chính vua Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim cũng đều khước từ cái sự hợp tác đó chủ động của quân đội Nhật Bản, mặc dù họ đây còn đầy đủ vũ khí. Thì điều đó chứng tỏ rằng chính phủ Trần Trọng Kim cũng như là vua Bảo Đại là họ có một cái tinh thần dân tộc rất cao, nhân từ, và họ thức thời. Đấy, và họ tránh đổ máu thì họ cũng xác định Việt Minh dù là cộng sản thật nhưng mà cũng là người Việt, và có thể trong cái cuộc loạn lạc mà phản loạn đó, chắc chắn là phản loạn đó thì chắc chắn là, thưa quý vị, là quân đội Nhật sẽ chiếm ưu thế và sẽ diệt thành công và sẽ bảo vệ tiếp tục là cái đế quốc Việt Nam, và chính phủ Trần Trọng Kim sẽ tiếp tục kiểm soát toàn bộ đất nước. Nhưng mà sự lịch sử, thưa quý vị, sẽ chớ treo rẽ sang một cái lối khác, và ông Việt Minh đã hoàn toàn tận dụng được cái cơ hội. Đến ngày 2 tháng 9 thì, thưa quý vị, là ông Hồ Chí Minh từ rừng Hang Đăng, từ Bắc Bó, Tân Trào vẫn trở về, và thưa quý vị đã soạn thảo ra cái tuyên ngôn độc lập và đã tổ chức ra cái cuộc gọi là đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Việt Nam, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Nhà nước này là, thưa quý vị, là không phải là nhà nước công dân đầu tiên ở Đông Nam Á như là sách giáo khoa, báo chí ở trong nước vẫn nhồi nhét cho học sinh, mà thực tế đó là một cái chính phủ dân chủ non trẻ đầu tiên về mặt hình thức ở Đông Nam Á. Bởi vì cái chính phủ này, thưa quý vị, là có rất nhiều các cái thành phần đảng phái phi cộng sản tham gia, mà Hồ Chí Minh là chủ trương, thưa quý vị, là nhượng bộ để mà xuất hiện cái chính phủ đó, rồi sau đó cũng sẽ tính sổ, sẽ tiêu diệt các cái đảng quốc gia đó. Cho nên cái chính phủ này có rất nhiều những thành phần nhân sĩ trí thức tham gia, ví dụ như cụ Huỳnh Thúc Kháng, như là ông Nguyễn Bưu, nhà văn hóa Nguyễn Văn Tố, rồi nhà tư sản Sơn Hà, rồi là luật sư Phan Anh, rồi là từng vân vân, và rất nhiều những đảng Việt Quốc Việt Cách, có Nguyễn Tường Tam, tức là sau này là chính là nhà văn Nhất Linh, thế rồi là Nguyễn Hải Thần, vân vân. Thế thì, thưa quý vị, tại sao lại Hồ Chí Minh là một con người của cộng sản quốc tế, đã hoạt động bôn ma từ Pháp cho đến Nga và đến Quảng Châu Trung Quốc, mà lúc ấy lại chịu, thưa quý vị, để đưa rất nhiều thành phần phi cộng sản vào, thì phải nói rằng đây là một cái, thưa quý vị, là một cái sách lược, là cái thủ đoạn của ông Hồ Chí Minh. Đến mức độ mà, thưa quý vị, ông ấy cùng với các đồng chí của mình là giải tán cái Đảng Cộng sản Đông Nam, tức là Đảng Cộng sản, mà chỉ còn thành lập là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác mà thôi, để giấu đi cái nguồn gốc cộng sản của mình. Thế và vì thế cho nên là dân chúng, thưa quý vị, là tin theo và tin và thức ủng hộ rất là nhiều. Cụ Nguyễn Hữu Đang là người trong cái hội truyền bá quốc ngữ, thưa quý vị, là không phải đảng viên cộng sản, thì được ông Hồ Chí Minh giao cho cái nhiệm vụ là trưởng ban tổ chức cái cuộc là dựng cái lễ đài của ngày 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình để cho chính phủ lâm thời này ra mắt. Thì ông Nguyễn Hữu Đang lúc đó là một thanh niên hừng hực khí thế và yêu nước nồng nàn và khát khao độc lập, đi vận động các cái nhà tư sản, các nhà doanh nghiệp, các chủ hiệu ở khắp Hà Nội, ở khu phố cổ, ở Hàng Đào, phố Hàng Quạt, rồi phố Hàng Hòm, Hàng Gỗ, Hàng Cầu Gỗ, vân vân. Cho nên đã dựng nhanh chóng cái kỳ đài, thưa quý vị, cho Hồ Chí Minh đọc. Nhưng mà sau này chính ông Nguyễn Hữu Đang, thưa quý vị, là cầm đầu cái nhóm nhân văn sai trật, đòi tự do sáng tác, tự do văn nghệ, thì cũng là nạn nhân của Hồ Chí Minh. đã bị bỏ tù là 15 năm và 22 năm quản chế, quản thúc tại Thái Bình. Mà đã có rất nhiều sách báo của ông Phùng Quán, của nhiều tác giả khác viết về cái bi kịch của cuộc đời Nguyễn Hữu Đăng, của người thanh niên yêu nước Nguyễn Hữu Đăng. Dạ, thưa quý vị, và cùng Nguyễn Hữu Đăng thì tôi khi mà cụ còn sống thì tôi cũng là người đã đến tiếp xúc gặp gỡ cụ rất là nhiều. Khi cụ được phục hồi một phần về mặt kinh tế, về mặt lương bổng, cụ sống ở phố Kim Mã Thượng, cũng như sau này thì bán ngôi nhà đại đô cho đến khi qua đời và vân vân.
Vâng vâng. Thế thì, thưa anh,
thưa quý vị, thì rõ ràng là kể từ ngày 2 tháng 9 thì ông Hồ Chí Minh, các đồng chí của mình tưởng rằng là cái việc mà dành cho Việt Nam thành lập một cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trái hình là một chính phủ dân chủ và đa đảng như thế, là giành được độc lập dân tộc. Nhưng mà thực tế họ đã sai lầm khi mà đi vào cái quỹ đạo của Cộng sản quốc tế. Thưa quý vị, Cộng sản quốc tế, cho nên là từ đó trở đi thì Việt Nam cũng không có độc lập nữa, vì lệ thuộc của hết vào Trung Quốc, đến Liên Xô, vào nhưng và toàn bộ cái hệ thống các cái quốc gia cộng sản trên thế giới. Thưa quý vị, đấy không có độc lập, đấy nói thẳng là như thế, từ đó đến giờ là không có độc lập, bởi vì thời gian quá, cho nên tôi không phân tích thêm về nói về cái ý nghĩa là tại sao lại không có độc lập dân tộc. Thưa quý vị,
vâng, nhưng mà Cộng sản Việt Nam á, tự hào là, ồ sao có tiếng ồn quá, chắc là ở chỗ của anh chắc là có. Alo.
Tôi vẫn đang nghe.
Sao có tiếng ồn quá vậy thưa anh?
Alo, tôi vẫn đang nghe đây. Hiện nay là cái âm thanh là tiếng bắn súng bắn pháo hoa ở Hà Nội. Vì Hà Nội đã đúng 9 giờ rồi, cho nên là tiếng súng bắn pháo hoa là thưa quý vị, nó kéo dài khoảng 15-20 phút gì đó thì nó đang lẫn vào. Ở nhà tôi là rất gần Hồ Hoàn Kiếm, cho nên là cái tạp âm đó thì quý vị cũng mong quý vị cũng cảm thông. Thế bây giờ là anh chính thức có thể tiếp tục đặt những câu hỏi khác để chúng ta trao đổi.
Dạ vâng. Thưa anh, Đảng Cộng sản Việt Nam á, tự hào là đã giành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Có thật là họ giành được độc lập như vậy không? Hay là cái việc độc lập đó đã có từ khi mà chính phủ Trần Trọng Kim lãnh chức thủ tướng, thưa anh?
Vâng, thì như phần trên tôi đã trả lời đấy, thực tế là ông Hồ Chí Minh và cái tổ chức Việt Minh của ông ta đã làm cái cuộc đảo chính là đánh tan cái chính phủ Trần Trọng Kim, buộc cái chính phủ ông Trần Trọng Kim, thủ tướng Trần Trọng Kim là một nhà sử học, là một trí thức yêu nước, thưa quý vị, đã phải có đơn từ chức vào ngày 23 tháng 8 ở Huế. Và đến ngày 25 tháng 8 thì họ ép vua Bảo Đại, thưa quý vị, là phải đọc chiếu thoái vị ở tầng 2 trên lầu Ngọ Môn. Thưa quý vị, thì thực ra thì đế quốc Việt Nam được thành lập sau cái ngày nhận bảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, là nước Việt Nam chúng ta đã có nền độc lập. Nền độc lập ấy do người Nhật bảo hộ. Do người Nhật bảo hộ. Chúng ta không thể đứng độc lập một mình được, mà vẫn phải có những cái cường quốc trên thế giới. Thưa quý vị, người ta đứng bên cạnh, người ta bảo hộ, người ta đỡ đầu. Bởi vì Việt Nam chúng ta lúc ấy là một nước rất là nghèo nàn, lạc hậu, không có tên trên bản đồ chính trị thế giới. Đấy, và không có đủ khả năng để mà tự vệ phòng thủ đất nước này. Và cái đặc thù của cái giai đoạn lịch sử này, thưa quý vị, là phần lớn các cái dân tộc nhược tiểu ở Á Phi, Mỹ Latin thì bị cái cường quốc người da trắng hoặc là người da vàng như Nhật Bản đã đô hộ. Thế thì chúng ta phải chấp nhận cái lịch sử, cái quá khứ lịch sử như thế thôi. Cho nên là nếu mà nói rằng là họ đã giành độc lập từ tay người Pháp là sai hoàn toàn, mà thực tế là Việt Nam đã có độc lập, thưa quý vị. Chúng ta lại được người Pháp, thưa quý vị, là trao độc lập lần nữa vào năm 1948 cho vua Bảo Đại trên cái chiến hạ, trên cái hạm thủy ở vịnh Bắc Bộ nữa cơ, thưa quý vị. Thế còn ông Hồ Chí Minh thì thưa quý vị, là cùng với tổ chức Việt Minh của họ thì có một cái mục tiêu lâu dài, nhất quán và kiên định, đó là phải giành bằng được chính quyền suốt từ Nam chí Bắc để đưa cả nước này vào cái quỹ đạo cộng sản. Nhưng mà trên cái bước đường mà giành chính quyền, cướp chính quyền như vậy, thì thưa quý vị, thì cái xương máu của nhân dân, cái hy sinh đắt giá của đất nước và nhân dân chúng ta phải trả giá quá lớn. Mấy chục năm trời và hàng triệu sinh linh đã chết chỉ để mà thiết lập lên một cái chế độ cộng sản toàn trị trên cả nước. Và đáng tiếc rằng cái thiết lập xong, thành công xong, thưa quý vị, thì họ đã giành thành công xong áp đặt cả nước một cái chế độ toàn trị cộng sản như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái chủ nghĩa cộng sản trên thế giới thì cũng tan rã theo mây khói, đã cáo chung về mặt lịch sử ở Đông Âu, ở Liên Xô. Mà bây giờ thì còn sót lại những cái tàn dư của chủ nghĩa cộng sản, gồm có mấy quốc gia như là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba, thưa quý vị.
Vâng.
Và những cái nước này thì cũng đang buộc phải đổi mới để mà chiến đấu với sự sống còn, sinh tồn cho mình. Đấy, thưa quý vị.
Vâng. Tôi thấy thật là chua chát cho đất nước Việt Nam của chúng ta khi mà Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền từ tay của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Họ không hề giành lại được độc lập từ tay thực dân Pháp, mà họ là cướp chính quyền để rồi là tự tuyên bố rằng là mình giành được độc lập từ tay thực dân Pháp, thì đó là một cái chuyện láo khoét. Nhưng mà điều đau đớn hơn đó là họ, cái Việt Nam đã có độc lập trước đó rồi. Thế nhưng mà bây giờ từ khi mà họ cướp chính quyền thì họ lại đánh mất cái sự độc lập đó bằng cách là lệ thuộc, làm cho đất nước của chúng ta bị lệ thuộc vào Nga Xô, vào Liên Xô, vào Trung Cộng. Và cái tính mất độc lập từ, có thể nói là từ Hồ Chí Minh cho tới ngày hôm nay, chúng ta không còn độc lập nữa. Chúng ta bị cái đất nước Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Thậm chí là người ta nói rằng là cái ông Hồ Chí Minh đó chính là một cái người của Trung Quốc, là một tay gián điệp của Trung Quốc, họ lên điều hành đất nước. Thì tôi không biết rằng là cái tin tức đó liệu có đúng hay không, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
Thưa với anh, ông Hồ Chí Minh thì hoạt động trong quốc tế cộng sản thì đúng rồi. Những cái năm mà sau khi ông ấy từ Nga ông ấy trở về Quảng Châu, thì thưa quý vị, là ông ấy nhận tiền của quốc tế cộng sản chậm một chút, mà không có lương lậu, là ông viết thư cho quốc tế cộng sản, và ông ấy dưới sự phân công của Borodin là đại diện của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc, thưa lúc đó, thưa với anh. Thế mà có cả cái nguồn tin như anh, như nhiều người đã nói là, thưa quý vị, là ông ấy là Hồ Tập Trung, do giáo sư Hồ Tấn Hùng ở Đài Loan, ở Trung Quốc nói. Bây giờ thì thưa quý vị, Hồ Chí Minh thật sự là chết vào năm 1931-32 ở trong tù Hương Cảng. Thế thì có cả cái tên là, thưa quý vị, và ông là người Hẹ, vân vân. Và có cả cái tin ông ấy là thiếu tá Hồ Quang, đứng trong quân đội của bắt nhất của Mao Trạch Đông. Và bây giờ Mao Trạch Đông, sau đó là Mao Trạch Đông là đội thưa thế người vào, thế Hồ Quang này vào để mà đưa ông ấy leo chui sâu leo cao vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên ông ấy quyền lợi hiện nay, thưa quý vị, là ông ấy lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Ông phục vụ cho tàu rất là nhiều, thì cũng có nguồn tin đấy. Thế thì ý kiến của tôi là như thế này này. Thưa quý vị, thì cái vấn đề là giáo sư Hồ Tấn Hùng ở Đài Loan có biết là ông ấy chính là Hồ Tập Trương, người Hẹ, thưa quý vị, bị thay thế vào. Và bây giờ là phục vụ cho quyền lợi của Trung Quốc. Thì thưa quý vị, đấy là một giả thiết mà thôi. Thế thì hiện nay cái lực lượng mà chống Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước, ở Trung Quốc rất nhiều, thì nó cũng đưa những cái thông tin đến đây làm rối loạn. Nhưng mà có một điều chắc chắn là phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời ông Hồ Chí Minh và bây giờ, thưa quý vị, là họ rất là mang ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì nhờ có vũ khí, tiền bạc và cái sự giúp đỡ của Trung Quốc, cho nên họ đã thắng được Pháp ở Điện Biên Phủ, và họ đã giành được chính quyền một nửa nước sau Hiệp định Geneva năm 1954. Và cả cái cuộc chiến tranh ở miền Nam sau này thì họ cũng nhờ vào Trung Quốc cho đi mượn đường để mà chuyển vũ khí liên vận từ Đông Âu và Liên Xô về. Thế rồi bản thân Trung Quốc cũng giúp đỡ rất nhiều Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Đài Tiếng Nói Nhân dân Bắc Kinh đã thống kê là nợ lên dưới 871 tỷ đô la. Cho nên họ đang tính trừ cái Hoàng Sa, biển đảo, lãnh thổ vào cái việc họ đã viện trợ mà buộc phải hoàn lại đấy. Thế thì vấn đề đó là chắc chắn. Thế còn còn những cái chuyện mà Hồ Tập Chiêu có phải là Hồ Chí Minh không? Hồ Chí Minh đã chết trong tù và cái người hẹ tên là Hồ Tập Chiêu chính là ông Hồ Chí Minh đang nằm trong lăng không, thì tôi cũng không xác nhận được. Nhưng mà tôi cũng thưa quý vị là chưa tin cái chuyện đó lắm. Nhưng mà điều chắc chắn là Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh lệ thuộc của Mao Ân ở Trung Quốc rất nhiều là chắc chắn có. Thế rồi là có một nguồn tin như là ông thiếu tá Hồ Quang có cả bức ảnh nữa rất giống Hồ Chí Minh. Thưa quý vị là trong quân đội mạnh nhất của Mao Trạch Đông thì cũng chính là Hồ Chí Minh hiện nay. Đấy, cho nên là phục vụ lợi ích cho chính phủ Mao Trạch Đông, cho Trung Quốc rất nhiều, thì cũng là một cái giả thuyết. Ý kiến của tôi là thưa quý vị là có thể những lực lượng chống ông Hồ Chí Minh, những cái nguồn tin từ Trung Quốc thưa quý vị là gây chia rẽ, gây mất niềm tin cho đảng viên, cho nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ thưa quý vị đã tạo dựng ra những cái giả thiết như vậy mà thôi. Nhưng mà có một điều chắc chắn như tôi đã nói ở phần trên là cái sự lệ thuộc, cái sự mang ơn mắc oán của Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất ghê gớm. Cho nên là hiện nay thưa quý vị họ tỏ ra là rất nhu nhược, họ tỏ ra rất hèn yếu, không dám tức là phản ứng mạnh với lại Cộng sản Trung Quốc khi nó xâm lấn Biển Đông, khi nó xâm lấn nó đã lấy mất của chúng ta Hoàng Sa và rất nhiều các cái đảo ngầm bãi đá ở Trường Sa, và tiếp tục hiện nay nó còn âm mưu thưa quý vị chiếm dọn cả Biển Đông theo cái phát đồ lưới mò mà chúng ta đã biết và quốc tế cũng đã biết. Đấy là điều chắc chắn thưa quý vị.
Tôi cũng giống như anh vậy đó, tức là mình không có thể nào mà xác định được là ông Hồ Chí Minh nó có phải là người Tàu hay không. Nhưng mà cái việc mà khả tín đó, tức là cái chuyện mà ông ta là người Tàu đó thì có thể tin được. Lý do đó là khi mà ông Hồ Chí Minh bị nghi vấn đó lên cầm quyền đó, thì ông ta làm tất cả mọi chuyện đều có lợi cho người Tàu hết. Thậm chí là ông ấy còn tuyên bố là ông ấy sẵn sàng hy sinh tới cái người Việt Nam cuối cùng để mà đuổi Mỹ ra khỏi, hay là để mà thực hiện cho cái quốc tế cộng sản. Nếu ông ta là một người Việt Nam thì ông ta không có thể nào mà hy sinh cả một cái đất nước cho cái hy sinh cả cái đất nước, cả người dân, thậm chí là người dân cuối cùng cho một cái mục đích như vậy cả. Ông ta, điều đó chứng tỏ rằng ông ta hoàn toàn không phải là một cái người Việt Nam yêu nước thực sự, mà ông ta là một cái tay sai của một cái thế lực quốc tế nào đó, chứ không phải là người Việt Nam. Vâng.
Anh trả lời phỏng vấn đi.
Dạ vâng. Thưa anh, sở dĩ chế độ Cộng sản Việt Nam tồn tại. Vâng, thưa anh, bây giờ đó thì cái thời giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi, mặc dù là chúng tôi còn rất là nhiều cái câu hỏi để mà xin anh trả lời, nhưng mà thời giờ đã hết. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh. Phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là buồn khi mà thấy cái đất nước của mình nó đang ở trong cái tình trạng hiện nay. Có thể nói đó là nó bắt đầu từ cái chuyện mà cướp chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Và theo cái nhận định của tôi đó thì trên thế giới này quả thật là có nhiều cái đảng cướp của giết người. Hầu hết các đảng cướp, kể cả những cái đảng mafia quốc tế đó, thì chỉ biết cướp đất, cướp nhà và sẵn sàng giết người để mà đạt mục đích. Nhưng mà chỉ có cái Đảng Cộng sản Việt Nam là lưu manh nhất, không chỉ cướp đất, cướp nhà mà họ cướp chính quyền của cả một nước. Và sau khi mà cướp được chính quyền đó, thì họ trở thành đảng độc quyền ăn cướp và có thể cướp đất, cướp bất cứ thứ gì mà họ muốn. Và khác với tất cả những cái đảng cướp khác đó, là tất cả những cái hành vi cướp đất, cướp nhà và cướp giết người của Đảng Cộng sản Việt Nam đều được hợp pháp hóa, nghĩa là được luật pháp của họ cho phép. Thậm chí là những kẻ mà ăn cướp đó đều được gọi là những người thi hành công vụ. Người dân nào mà chống lại cái hành động ăn cướp này đó đều trở thành những kẻ phạm pháp, bị kết tội là chống người thi hành công vụ. Thành thử ra đó là cái đất nước của chúng ta hiện nay dưới cái chế độ của Cộng sản đó, bắt đầu từ cái vụ cướp chính quyền năm 1945 thì đất nước của chúng ta rơi vào một cái tình trạng vô cùng đen tối. Vâng, đó là cái điều mà tôi nhận xét trước khi kết thúc cái buổi hội luận hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn rất là nhiều. Vâng, xin kính chào nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cũng như là chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng, xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Dạ.